Hai lỗ mũi quý vị trống hả? Là bít. Trống tức là không. Lỗ tai quý vị trống là bít. Trống là không. Rồi cổ họng quý vị trống là bít. Trống cũng là không. Thì như vậy, trong con người chúng ta cái không nó luồn sẵn ở trong. Rồi bao tử chứa được cơm cũng là trống. Rồi máu chảy được khắp thân cũng nhờ những sợi dây gân trống nó mới dẫn máu được. Rồi lá phổi chúng ta nở tốt cũng nhờ trống. Thì như vậy kiểm lại, từ ở trong á thì cái trống rất là nhiều, mà cái tứ đại nó thiếu một đại nào đó thì chúng ta còn giải quyết chậm chậm một chút. Chứ còn nếu cái không đại này mà thiếu cái thì sao? Như lỗ mũi bít lại cái thì sao? Đó, cổ họng bít lại thì sao? Thì như vậy cái không nó hệ trọng với sự sống mình cỡ nào, phải không? Vậy mà mình bây giờ đâu có thèm biết tới nó. Cái lo bồi bổ mấy cái có này thôi. Thiếu nước, thiếu đất, cứ lo đem mấy cái đó vô. Còn cái không của mình thì mình quên mất tiêu. Rồi kể cả thân mình từ đầu tới chân, mỗi lỗ chân lông đều có trống hết, đều thưa hở hết. Thì như vậy nếu mà gom tụ hết cái không trong người mình thì nó nhiều ít. Nó khắp cả người, nó là một đại. Đó, một đại thì nó là một đại trong các cái đại đó. Rồi kế đó là thức, thức đại, tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý nó phân biệt thì nó trùm hết cả người nên gọi là thức. Nhưng mà tới cuối cùng là có kiến đại, cái đó nghe nó hơi lạ thì tôi chưa nói tới cái đó. Bây giờ quý vị nhìn lại cái không đại trong con người mình. Nếu mà trong người mình cái không này với cái không ngoài trống rỗng mà hư không đây, nó một hay là khác? Một hay khác? Không, không có hai, phải không? Bây giờ giả sử như cái không ở trong người mình rã ra thì cũng nhập với hư không. Không, không có hai, nó không có ranh giới. Không là không có ranh giới, mà không ranh giới thì nó dù cho ở trong người mình nó ít, nó nhỏ, nhưng mà thân này rã ra thì nó hòa nhịp chứ hư không, hòa nhập hư không, chứ không có cái riêng. Hư không thì không có hai. Thì như vậy chúng ta có sẵn cái không, cái không ở trong con người chúng ta. Giờ tôi kiểm lại cho quý vị thấy, đất, nước, gió, lửa, bốn cái đó là vô tri, phải không? Rồi đến cái không này, vô tri hữu tri? Vô tri hữu tri? Sao ngần ngại? Tới cái không lỗ tai, lỗ mũi mình trống nó cũng vô tri, cũng là vô tri. Như vậy thì phần vô tri của cái thân này là tứ đại và không. Rồi thích thì cái đó có tri, phân biệt thì thành ra nó thuộc về tâm thức. Thức là tâm thức, là phân biệt. Như vậy mà cái thức phân biệt đó là cái thức sanh diệt. Người tới qua cái kiến, nó đủ là kiến, văn, giác, tri, thấy, nghe, cảm xúc và biết. Cái đó nó hằng hữu, không tướng mạo, không có sinh diệt, mà thường biết. Như lỗ tai mình, cái nghe đó, nó có tướng mạo gì không? Mà mình có tiếng là có nghe. Còn mắt mình, cái thấy đó, có tướng mạo gì không? Có cảnh là có thấy. Như vậy thì cái nghe, cái thấy vân vân, nó không có tướng mạo, mà nó hằng hữu. Chỉ thấy khởi niệm phân biệt thì đó là thức rồi. Còn thấy không, nghe không, nó thuộc về cái kiến. Như vậy thì chúng ta có hai phần về phần tâm. Phần tâm thức sinh diệt thì nó đi theo con đường của tứ đại sinh diệt. Vì tứ đại duyên hợp sinh diệt cho nên cái thức nó theo tứ đại, phân biệt hơn thua, phải quấy, tốt xấu, thương ghét vân vân, đi theo cái phân biệt đó. Nếu mà chúng ta cho thân tứ đại là thiệt thì chúng ta phải bám vào cái thức đó, nó là thiệt. Cho thức là tâm mình, tứ đại là thân mình, thì tứ đại này mất, nhất định sẽ bám vào tứ đại khác, do cái tâm thức nó mang nghiệp lành dữ. Như vậy thì tâm thức mang nghiệp lành dữ để đi tới cái tứ đại khác, tốt xấu không biết, tùy theo cái nghiệp lành dữ. Như vậy thì chúng ta đi trong sanh tử không có ngày dừng. Còn nếu mà cái không đại là cái bất sanh bất diệt, bây giờ dùng cái kiếm đại để mà hòa nhập với cái không đại, mà cái kiếm đại đó nó có sanh diệt không? Nó hằng hữu, không sanh không diệt, mà thường giác thường tri. Cái thường giác thường tri mà không sanh không diệt đó, lấy cái đó làm tâm mình, nhà Phật gọi là chân tâm Phật tánh, để tựa vào cái không vô tri đó làm thân. Thì cái đó, nếu cái tâm không sanh không diệt hợp với cái không không sanh không diệt thì gọi đó là pháp thân. Thì thành cái gì? Lúc đó thành gì? Đó là vấn đề thật là quan trọng. Nếu mình được cái tâm bất sanh diệt hòa nhập với cái hư không không sanh diệt, hư không là thân, thì cái kia là tâm, là tánh giác, thì gọi đó là pháp thân. Mà pháp thân thì bao lớn? Nó trùm khắp hết. Như vậy thì nơi mình có đủ hai phần, phần tướng sinh diệt là tứ đại, tâm sinh diệt là thức. Đó là đi một chùm, sống với cái đó thì đi một chùm để đi trong luân hồi. Còn về không, không đại là bất sanh bất diệt, đi chung với cái tâm bất sanh bất diệt thì đó là đi ra con đường giải thoát. Quý vị thấy giải thoát và trầm luân nơi mình có đủ hết. Như vậy thì mình tu là chọn đường nào? Chọn đường nào? Đó. Bởi vậy nên bắt quý vị ngồi thiền để làm chi? Để dẹp bớt cái tâm sanh diệt, cho nó lặng bớt. Lặng bớt thì mới sống với cái tâm vô sanh được. Mà sống cái tâm vô sanh thì mới hòa nhập được với cái hư không vô sanh. Còn nếu mình cứ buồn thương giận ghét thì đó là sống với cái thức sinh diệt, thì nó hòa nhập với cái tứ đại sinh diệt. Cái chỗ đó là cái chỗ điên khùng của tôi. Tôi thấy rõ như vậy. Thì trong đó tôi có làm bản đồ rõ ràng để rồi chiều sẽ giải thích cho quý vị thấy cho dễ nhớ. Thì khi mà tôi nghĩ tới đó, thấy tới đó, tôi mới thấy rằng lâu nay mình tu hời hợt quá. Con đường giải thoát mình rất là lờ mờ, không rõ. Mình cứ tìm cái gì ở ngoài, quên cái sẵn ở trong. Phật ở trong đó, Phật xác định cái không có các tướng đó, là không sanh, không diệt, không nhớ, không sạch, vân vân. Mà chính vì vậy mà đọc tính tâm minh, tôi thấy Tổ Tâm Sáng Ngài nói chí đạo vô nan, di hiềm giản trạch. Gì nữa? Nếu mà mình không có thương, không có ghét, không tán ái, thì cái đại đạo nó rõ ràng trước mắt. Bây giờ xin hỏi tất cả chúng ta, quý vị thương ghét nhiều ít.